Thì Ngài nhìn cái thân của mình thì Ngài thấy là đây chỉ là một cái đải da, nhớ không? À, đầu sọ khô ướp xả sông Hương, cái gì nữa? Cài hoa dắt ngọc, túi da khô ướp xả sông Hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn ướp thùng phẫn thối. Thì Ngài chỉ với cái nhìn trí tuệ Ngài thấy như vậy. Thì như vậy ở đây á, bạn mình nhớ lại cái bài Bát Nhã là tại sao mà lại cứ phải nhắc những chuyện dường như cũ. À, vì sự thực á, mình tụng Bát Nhã mỗi ngày mỗi đêm, nhưng mà mình có thực hành không? Quán tự Bồ Tát quán tự tại, nội cái chữ quán tự tại có nghĩa là mình quán sát mọi thứ một cách không dính mắc đó, thì chừng đó thôi gọi là quán tự tại. Thì mình có dính mắc không? Thành ra bây giờ mình sẽ tụng Bát Nhã trong cái tinh thần là nhắc tới quán tự tại, thì mình nhớ mọi chuyện tiếp xúc mỗi ngày mỗi việc mỗi giờ đều là quán sát mà không dính kẹt. Không dính kẹt này là không dính kẹt thương ghét, không dính kẹt đủ thứ hết. Rồi hành thâm Bát Nhã là thực hành sâu. Chỗ này không có nói tu tập hay là vận dụng theo phương pháp hay gì hết, mà thực hành sâu cái trí tuệ sẵn có của mình. Bát Nhã là trí tuệ sẵn có, mà trí tuệ sẵn có này chỉ là cái thấy biết thường hằng và đơn giản của mình. Đơn giản là có sao thấy vậy. Cái chữ mà như như hoặc là như lai á, nó chỉ có nghĩa rất gần là có sao thấy vậy. Người đó đang quạo với mình thì mình cứ thấy họ quạo, nhưng mà trong này cứ bình thường, trong này cứ quán tự tại. Mà người đó đang khen mình, đang ngọt ngào hết cỡ với mình, thì trong này mình cũng cứ quán tự tại, hành thâm Bát Nhã. Thì như vậy sẽ tới Ba La Mật Đa, là vượt qua bờ kia. Cái bờ bên này là bờ tình thức so đo, thì lập tức lúc đó là Ba La Mật Đa, qua cái bờ mà chỉ có sự tỉnh thức. Và gì nữa, thì nếu mà thực hành như vậy, không biết đây cái câu này là dành cho ai không, có phải dành cho mình không ha? À, thì đó là phần việc của mỗi một chúng ta. Nếu mà thực hành như vậy, thâm, thực hành lâu dài và thực hành cái trí tuệ sâu xa, thì sẽ chiếu kiến năm uẩn đều không. Ngài không dùng cái chữ hiểu, không dùng chữ thấu, không dùng chữ gì mà gọi là chiếu kiến, là soi thấy. Cái chữ soi thấy này là tạm dịch của cái chữ trực nhận, là mình nhìn thẳng, không có qua ý thức nhận định, không qua hiểu biết, mà nó là một sự trực nhận, trực ngộ, nhìn ra. Thì chỉ với cái nhìn như vậy, nó mới thấy rõ được năm uẩn đều không. À, lúc đó mới là vượt mọi khổ ách. À, những cái này mình nghe, nếu mình nghe như nghe một câu kinh không dính dáng gì tới mình, thì có lẽ suốt đời mình vẫn cũng chỉ đứng bên lề của sự tu tập. Và đại chúng thấy là cái câu này nó quan trọng tới nỗi trong tất cả các cái thời khóa kinh đều đưa cái bài Bát Nhã. Và một ngày mình tụng bài này không biết tới mấy lần ha. À, đó, mấy lần, 6 lần lận. Mà chỉ có điều là mình chỉ có tụng mà thôi, chứ mình không có hành. Mình không có hành cho nên đối với mình là năm uẩn đều giai hữu. Năm uẩn giai hữu thì không có vượt qua cái khổ ách nào hết, mà cái khổ ách nó nắm đầu mình. Bốn đại vô ngã. À, bốn đại ở đây là đất nước gió lửa, mà chỉ cho nội tứ đại, tức là chỉ cho cái thân của mình, chứ không phải chỉ đất nước gió lửa bên ngoài là ngoài tứ đại. Nói đây là phá cái chấp thân. Hồi nãy năm uẩn đều không là chủ yếu là phá chấp tâm. Cái chấp ngã của mình nó phát sinh tham luyến với đau khổ. Và tất cả những cái phiền não sở chấp của mình nó đặt căn bản trên cái thân này. Thân này do tứ đại hợp thành, là mình luôn luôn mình thấy thân thật. Cũng như cái ông phá táo đọa, ông nương gá nơi ba cái cục đất để mà chấp đó là ngã. Thì bây giờ mình nương gá nơi cái thân này để chấp đây là một cái ngã. Nhưng mà sự thực thì không có một cái ngã cố định. Người tu tập mà lâu á và có hiệu quả thì họ thấy có một cái thân tướng hiện hữu nhưng mà không có một cái ngã. À, có nghĩa là có một cái sự sống đi từ sát na này qua sát na khác nhưng mà không có một cái ngã cố định, thành ra họ không có chấp. À, giống như là hình ảnh một cái cây đèn cầy, đại chúng thấy một cây đèn cầy mình thắp lên thì nó có một cái ngọn lửa liên tục. Nó có một ngọn lửa liên tục, nhưng mà cây đèn cầy thì có đổi không? Ban đầu nó cao vậy thì từ từ nó thấp lần cho tới khi nó cạn. Thì con người của mình lúc trẻ cái nguồn sinh lực nó rất là dồi dào và mình sống thì như cái ánh sáng tỏa ra, nhưng mà càng ngày mình càng già cỗi, tiêu hao từ trí tuệ cho tới sức khỏe đó. Thì như vậy sự thực cái sự sống này chỉ là những cái giọt sáp đang cháy để cho ra ngọn lửa chứ không có một cái ngã cố định. Và khi cây đèn cầy nó lụng hết rồi, lụng hết cái tim rớt ra, thì lúc đó tìm cây đèn cầy lúc trước ở đâu? Có còn có một cái cây đèn cầy nào không? Thì lúc đó mình thấy vô ngã rõ ràng. Rồi ngay trong từng phút mà nó cháy thì từng phút từng giọt nến cháy, nó là một cái sự vận chuyển liên tục chứ không có một cái ngã nào đó hết. Thì cái thân này cũng vậy. Nếu mà quan sát thường xuyên như vậy thì sẽ được như là Ngài Xá Lợi Phất. Hồi đó Ngài đang đi trên đường thì có một cái bọn côn đồ, nó thường thường những cái người mà không cùng cái suy nghĩ, quan điểm thì họ coi nhau là thù nghịch. Cho nên mấy cái người mà không tu tập theo Phật Pháp á, ngoại đạo, họ rất ghét hàng đệ tử của Phật. Và cái ông này vừa ghét mà vừa bất kính và vừa muốn thử. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất đi như vậy thì ông dùng một cái cây ổng đấm trên đầu á. Ngài đang đi bị đánh bất thình lình thì Ngài mới giật mình chứ hết. Tại đang đi và bị đánh thì Ngài mới hỏi cái gì thế. Xong rồi thì Ngài tiếp tục đi tiếp, không có quay đầu lại, không quay đầu lại nhìn. Thì cái ông mà đánh này, ông sợ quá, ông mới hết hồn, ông mới tới, ông quỳ lại xin sám hối. Thì khi mà quỳ lại xin sám hối như vậy thì Ngài nhận cái sự sám hối đó. Là ông này hết sức ăn năn cho nên mới thỉnh Ngài cùng tăng chúng đến nhà con thọ trai. Thì Ngài Xá Lợi Phất có giận không thưa đại chúng? Với cái tâm của một người mà như vậy, bị đánh một cái trên đầu tá hỏa như vậy ha, mà giật mình thì hỏi cái gì thế? Thì xong, tức là tỉnh liền là đi tiếp không quay đầu lại. Cho nên Ngài không có giận hơn gì hết và Ngài nhận lời thọ trai. Nhưng mà đệ tử của Ngài có giận không? Mấy ông này thì đang chuẩn bị coi như là trả đũa lại hay là sao mà lại nghe thầy mình nhận lời thọ trai, họ rất là giận. Họ không muốn tới thọ trai. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất đến thọ trai và độ được cái ông đó. Thì tất cả những cái việc làm như vậy chỉ có thể phát xuất từ một cái tâm mà thấy được năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã. Mà muốn có được cái điều này phải hằng quán, hằng thường sống cái chỗ này. Và như vậy tới lúc mạng chung thì cái tâm mới tỉnh táo được. Mấy cái này thì mình nói rồi, còn cái phần làm thì chắc là cứ để đó làm mỗi ngày rỉ rả. Ai nhớ thì thường làm, ai quên thì xếp xó bỏ vô tủ, một thời gian thì công phu sẽ mốc meo. Nhưng mà chuyện này không ai làm thế cho mình được hết. Đối với người mạng chung thì người xưa thường nói là lúc đó nó như một con rùa bị lột mai còn sống. Một con rùa mà bị lột mai sống, nó đang sống như vậy mà lật cái mai nó lên thì đau đớn cỡ nào, người sắp mạng chung cũng sẽ như vậy. Mình nghe mình cảm thấy dường như chuyện ai đâu và ai sẽ chết đâu chứ không phải mình chết. Còn nếu mà mình đặt cái chữ tử trên trán, biết cái chết nó đang chờ đón mình ở một cái ngõ ngách nào đó bất kỳ không ai biết á, thì người này sẽ không dám lơi lỏng. Còn chúng ta thì vẫn còn thấy mình rất còn trẻ, rất còn nhiều thời gian, cho nên cái công phu tu nó lơ lửng. Thì có phải mình sẽ còn sống lâu không thưa đại chúng? Có lẽ là mình quên cái vô thường, Chứ nếu mà được ai